2. Pháp hạnh giữ giới ba la mật có 3 bậc Sila Parami. 2.1. Pháp hạnh giữ giới ba la mật bậc hạ Sila Parami. Tích Buridatta Jataka.
Trong tích Buridatta Jataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm kiếp Đức Long Dương Buridatta, thực hành pháp hạnh giữ giới ba la mật bậc hạ Sila Parami. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thổ nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, nhằm vào ngày bát giới Uposatha Sila hàng tháng, dân chúng trong thành dậy từ sáng sớm, nguyện thọ trì bát giới Uposatha Sila, dùng bữa ăn sáng xong, đem vật thực hoa quả vân vân đi vào ngôi chùa Jetavana để cúng dường Đức Thế Tôn và chư tỳ khưu tăng. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, họ ngồi một nơi hợp lẽ, lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Hôm ấy là ngày bát giới Uposatha Sila, Đức Thế Tôn truyền dạy các cận sự nam, cận sự nữ rằng: Này các con, bây giờ các con nương nhờ nơi Như Lai chỉ dạy, rồi các con nguyện thọ trì bát giới Uposatha Sila trong những ngày giới hàng tháng như thế này, không phải là điều phi thường. Trong thời quá khứ, Đức Long Dương tự mình đã rời khỏi cõi Long Cung, đi tìm nơi yên tĩnh để thọ trì bát giới Uposatha Sila trong những ngày giới hàng tháng, đó mới là điều phi thường. Truyền dạy như vậy xong, Đức Thế Tôn làm thinh. Khi ấy, chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tích Đức Long Dương tiền bối thiện trí ấy.
Tích Buridatta Jataka.
Đức Thế Tôn thuyết về tích Buridatta Jataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Bhamadatta ngự tại kinh thành Varanasi, trị vì đất nước Kashi, tấn phong thái tử làm đức phó vương, giúp việc triều chính. Nhưng về sau, đức vua phát sinh ngờ vực sợ rằng thái tử sẽ dùng quyền lực chiếm lấy ngôi vua, cho nên đức vua truyền gọi thái tử đến mà dạy rằng: Này Hoàng Nhi, con nên rời khỏi kinh thành Varanasi, đi đến nơi nào mà con ưa thích, con ở tại nơi ấy cho đến khi nào phụ vương băng hà, khi ấy con sẽ trở về, lên ngôi làm vua, nối dõi vua cha. Vâng lệnh của đức phụ vương, thái tử đảnh lễ đức phụ vương, rồi xin phép rời khỏi kinh thành Varanasi, ngự đến bên bờ sông Yamuna, là một cốc lá ở khoảng giữa con sông Yamuna và biển Samuda, rồi thái tử xuất gia, trở thành đạo sĩ, hàng ngày sống bằng các trái cây rừng và rễ cây. Khi ấy, một long nữ quá chồng nhìn thấy các long nữ khác chung sống với chồng được hạnh phúc, an lạc, cảm thấy cô đơn, nên cô rời khỏi cõi Long Cung, đi dạo đến bờ biển Samuda. Nhìn thấy dấu chân của thái tử đạo sĩ ngự vào trong rừng tìm các thứ trái cây, cô đi ngược theo dấu chân đến cốc lá, nơi chỗ ở của thái tử đạo sĩ. Muốn biết vị đạo sĩ này xuất gia với đức tin hay không có đức tin, cô thử để biết. Nếu vị đạo sĩ này xuất gia với đức tin thì sẽ không còn ham muốn trong năm đối tượng tốt đẹp như sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt, xúc êm ái, chỉ hướng thiện tâm xa lánh năm đối tượng ấy. Nhưng nếu vị đạo sĩ này xuất gia không có đức tin, thì vẫn còn ham muốn năm đối tượng tốt đẹp ấy, sẽ nằm chỗ nằm mà ta trang hoàng, đẹp đẽ thơm tho. Nếu như vậy, thì ta sẽ lấy vị đạo sĩ này làm chồng. Nghĩ xong, cô Long Nữ liền trở về cõi Long Cung, đem những đóa hoa xinh đẹp, những vật thơm từ cõi Long Cung đến trang hoàng chỗ nằm của vị đạo sĩ. Sau khi trang hoàng xong, cô Long Nữ trở về cõi Long Cung chờ đợi. Buổi chiều, vị thái tử đạo sĩ tìm các thứ trái cây ở rừng núi trở về cốc. Nhìn thấy chỗ nằm được trang hoàng những đóa hoa xinh đẹp chưa từng thấy, những vật thơm tho chưa từng ngửi, thật đáng hài lòng. Vị thái tử đạo sĩ phát sinh tâm hoan hỷ chưa từng có, nghĩ rằng trong rừng núi vắng vẻ này, ai mà đến trang hoàng chỗ nằm của ta bằng những đóa hoa xinh đẹp, những vật thơm tho như thế này? Thật là điều lạ thường quá. Sở dĩ vị thái tử đạo sĩ phát sinh tâm hoan hỷ trong đối tượng tốt đẹp như thế này là vì đạo sĩ không phải xuất gia với đức tin, xa lánh cõi trần tục, mà chỉ vâng theo lệnh của Đức Phụ Vương mà thôi. Đêm hôm ấy, thái tử đạo sĩ nằm ngủ trên chỗ nằm được trang hoàng êm ấm thơm tho ấy, ngủ say cho đến lúc mặt trời mọc. Khi thức dậy trễ, vị thái tử đạo sĩ không quét dọn xung quanh cốc lá mà vội vã đi vào rừng tìm các thứ trái cây để dùng. Theo dõi biết vị đạo sĩ đã đi vào rừng, cô Long Nữ đến cốc lá xem xét, thấy những đóa hoa bị vị đạo sĩ nằm đè lên làm nhàu nát cả, nên cô biết rằng vị đạo sĩ này vẫn còn ham muốn trần tục, nên không phải xuất gia với đức tin. Như vậy, ta có thể lấy vị đạo sĩ này làm chồng của ta. Cô Long Nữ đem những đóa hoa cũ ra thay bằng những đóa hoa mới, rất xinh đẹp, và những vật thơm từ cõi Long Cung trang hoàng chỗ nằm trong cốc và xung quanh bên ngoài cốc rất xinh đẹp hơn hôm qua, rồi cô trở về cõi Long Cung chờ đợi. Buổi chiều, vị thái tử đạo sĩ từ rừng núi trở về, nhìn thấy cốc lá bên trong trang hoàng đẹp đẽ, phát sinh tâm hài lòng, vô cùng hoan hỷ. Đêm hôm ấy, vị thái tử đạo sĩ cũng nằm ngủ say trên chỗ nằm sang trọng ấy. Cho đến sáng ngày hôm sau, vị thái tử đạo sĩ nghĩ rằng hôm nay ta muốn biết ai đã đến đây trang hoàng như vậy. Vị thái tử đạo sĩ giả bộ đi vào rừng như mọi ngày, nhưng đi được một quãng đường liền quay trở lại ẩn nấp một nơi kín đáo không xa cốc lá, có thể nhìn thấy cốc lá được. Cũng như ngày trước, theo dõi biết vị đạo sĩ đã đi vào rừng, cô Long Nữ đem nhiều đóa hoa xinh đẹp và các thứ vật thơm đi vào trong cốc lá. Khi ấy, theo dõi thấy cô gái xinh đẹp mang hoa vào trong cốc, vị thái tử đạo sĩ phát sinh tâm hài lòng, hoan hỷ nghĩ rằng trong rừng sâu vắng vẻ này mà có cô gái xinh đẹp như vậy. Vị thái tử đạo sĩ trở về, bước vào cốc. Trong khi cô Long Nữ đang trang hoàng sửa soạn chỗ nằm, vị thái tử đạo sĩ lên tiếng hỏi rằng: "Thưa tiểu thư là ai? Từ đâu đến đây?" Cô Long Nữ cung kính trả lời: "Kính thưa ngài đạo sĩ, tiện nữ là Long Nữ, Nagamanavika, từ cõi Long Cung đến đây. Này, Long Nữ, cô đã có chồng hay chưa? Kính thưa ngài, đạo sĩ, trước đây tiện nữ đã có chồng, nhưng chồng tiện nữ đã chết. Hiện nay tiện nữ là người quá bụa. Kính thưa ngài đạo sĩ, ngài từ đâu đến mà ở một mình nơi khu rừng vắng vẻ này? Này Long Nữ, ta vốn là thái tử Bhamadatta của đức vua Varanasi. Ta vâng lệnh đức phụ vương của ta đến ở nơi này. Thật ra ta xuất gia trở thành đạo sĩ không phải với đức tin, mà ta chỉ ở đây chờ đợi đến khi nào đức phụ vương của ta băng hà. Khi ấy ta sẽ trở về nối ngôi vua cha mà thôi. Còn Long Nữ, sao một mình đến nơi này? Kính thưa thái tử đạo sĩ, tiện nữ quá bụa, nhìn thấy các Long Nữ khác có chồng được hạnh phúc an lạc, nên tiện nữ rời khỏi Long Cung đi tìm một người chồng. Nghe cô Long Nữ thưa như vậy, thái tử đạo sĩ truyền bảo rằng: Này Long Nữ, ta không phải xuất gia đạo sĩ với đức tin, mà ta chỉ ở đây chờ đợi mà thôi. Vậy Long Nữ có muốn lấy ta làm chồng hay không? Nghe thái tử đạo sĩ truyền bảo như vậy, cô Long Nữ vô cùng sung sướng thưa rằng: Kính thưa thái tử đạo sĩ, nếu được thái tử đoái thương cuộc đời của tiện nữ, thì vinh hạnh cho tiện nữ biết dường nào.
Thái tử thành hôn với Long Nữ.
Thái tử Bhamadatta với cô Long Nữ ăn ở sống chung với nhau trong tình nghĩa vợ chồng. Cô Long Nữ đã hóa ra một lâu đài nguy nga tráng lệ bằng oai lực của mình, đầy đủ tiện nghi, có ngai vàng để cho thái tử. Từ đó về sau, thái tử không phải đi vào rừng tìm kiếm các loại trái cây để nuôi sống nữa, mà mỗi ngày thái tử dùng những vật thực ngon lành từ cõi Long Cung. Về sau, cô Long Nữ có thai, sinh ra một đứa con trai tại bờ biển Sagara, nên đặt tên là công tử Sagara Bhamadatta. Qua một thời gian sau nữa, cô Long Nữ lại sinh ra một đứa con gái bên bờ biển Samuda, nên đặt tên là tiểu thư Samudatra. Một hôm, một người lính kiểm lâm từ kinh thành Varanasi đi vào rừng làm công tác, gặp thái tử Bhamadatta trong khu rừng ấy, rồi nhận biết ra được thái tử Bhamadatta, và thái tử biết người lính kiểm lâm từ kinh thành Varanasi đến. Hai bên chủ và khách gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Thái tử Bhamadatta hỏi thăm về đức phụ vương Bhamadatta của mình, hoàng tộc, triều đình, các quan và toàn thể dân chúng trong kinh thành Varanasi. Người lính kiểm lâm tâu cho thái tử biết rõ mọi điều. Thái tử truyền bảo người lính kiểm lâm ở lại một thời gian ngắn. Vâng theo lời của thái tử, người lính kiểm lâm ở lại với thái tử 2-3 hôm, rồi xin phép trở về kinh thành Varanasi. Trước khi từ giả, người lính kiểm lâm tâu rằng: Tâu thái tử, khi trở về đến kinh thành Varanasi, kẻ tiện dân sẽ trình lên các quan biết thái tử đang ngự tại nơi này. Người lính kiểm lâm bái biệt xin phép trở về kinh thành Varanasi. Khi ấy, đức vua Bhamadatta băng hà, các quan dòng họ hoàng tộc cùng dân chúng làm lễ hỏa táng thi thể đức vua xong. Đến ngày thứ bảy, các quan hội họp lại bàn bạc với nhau rằng: Triều đình không thể không có đức vua. Nay không biết thái tử Bhamadatta hiện đang ngự tại nơi nào. Vậy chúng ta nên ra lệnh thông báo cho toàn thể dân chúng trong nước đều hay biết. Nếu ai biết chỗ ở của Thái tử Bhumadatta nơi nào, thì báo cho triều đình biết. Khi ấy, chúng ta đưa cổ Long Xà Phu Xà đi đến nơi ấy, làm lễ đăng quang, suy tôn tấn phong Thái tử Bhumadatta lên ngôi vua, rồi thỉnh đức vua hồi cung, ngự trở về kinh thành Varanasi, trị vì đất nước Kashi này. Tin tức này được thông báo, lan truyền khắp mọi nơi, từ kinh thành đến dân các vùng biên giới trong toàn cõi đất nước Kashi. Khi ấy, về đến kinh thành Varanasi, nghe tin tức như vậy, người lính kiểm lâm đến gặp các quan lớn trong triều đình, rồi trình cho các vị quan lớn ấy rằng: Kính thưa các quan lớn, kẻ hạ quan này biết chỗ ở của Thái tử Bhumadatta trong rừng. Nghe lời trình của người lính kiểm lâm, các quan lớn trọng thưởng cho người lính kiểm lâm rồi nhờ người lính ấy dẫn đường đi đến chỗ ở của Thái tử Bhumadatta. Các quan trang hoàng cổ Long Xà Phu Xà, bên trên đặt 5 vật báu làm lễ phong dương cho Thái tử Bhumadatta. Các quan cùng các đội quân chỉnh tề, người lính kiểm lâm dẫn đường khởi hành từ kinh thành Varanasi đi đến chỗ ở của Thái tử Bhumadatta trong rừng. Đến tận chỗ ở của Thái tử Bhumadatta, các quân tâu rằng: Muôn tâu Thái tử Bhumadatta, đức phụ vương của Thái tử đã băng hà. Nay chúng thần xin kính thỉnh Thái tử lên ngôi vua, rồi thỉnh hồi cung trở về kinh thành Varanasi, trị vì đất nước Kashi này. Nghe các quan tâu như vậy, Thái tử Bhumadatta bàn tính với phu nhân rằng: Này phu nhân yêu quý, đức phụ vương của ta đã băng hà. Nay các quan đã đem cổ Long Xà Phu Xà đến đây làm lễ đăng quang, tấn phong ta lên ngôi vua, rồi sẽ thỉnh ta hồi cung trở về kinh thành Varanasi, trị vì đất nước Kashi. Vậy xin phu nhân hãy đi với ta và hai con cùng nhau hồi cung lên ngôi báu tại kinh thành Varanasi, trị vì đất nước Kashi rộng lớn, rồi phu nhân sẽ trở thành chánh cung hoàng hậu, đứng đầu 16.000 cung phi mỹ nữ. Nghe phu quân nói như vậy, bà Long Nữ thưa rằng: Kính thưa Thái tử, phu quân kính yêu, tiện thiếp không thể nào đi theo phu quân được. Này phu nhân yêu quý, tại sao phu nhân không đi cùng với ta được? Kính thưa Thái tử, phu quân yêu quý, tiện thiếp là loài long nữ, có nhiều chất độc nguy hiểm, dễ phát sinh tâm sân, không vừa lòng, dù chỉ là việc nhỏ. Nếu tiện thiếp phát sinh tâm sân, thì sẽ gây ra sự tai hại, thiêu đốt biến thành tro bụi, vì vậy tiện thiếp không thể đi theo Thái tử phu quân được. Ngày hôm sau, vị Thái tử tha thiết khẩn khoản Long Nữ phu nhân cùng nhau trở về kinh thành Varanasi, nhưng Long Nữ phu nhân một mực khước từ thưa rằng: Kính thưa Thái tử, phu quân kính yêu, hai đứa con của chúng ta, công tử Sagara Bharamadatta và tiểu thư Samudatta, tuy các con là loài người, nhưng Thái tử phu quân phải nên chăm sóc rất cẩn thận, bởi vì cơ thể của chúng rất vi tế, chỉ thích nghi trong môi trường dưới nước mà thôi. Nếu các con đi đường, tiếp xúc với nắng và gió, thì chúng dễ bị chết lắm. Vậy Thái tử phu quân cho người đóng một chiếc thuyền chứa đầy nước đặt trên chiếc xe để các con bơi trong nước trên đường đi trở về kinh thành Varanasi. Khi đến kinh thành Varanasi, Thái tử phu quân truyền cho người đào một cái hồ nước lớn, trồng các loài hoa sen hoa súng để các con bơi lội chơi trong hồ nước ấy. Sau khi kính thưa với Thái tử phu quân như vậy. Bà Long nữ phu nhân tỏ lòng tôn kính vị Thái tử phu quân và ôm hai đứa con vào lòng, hôn lên đầu chúng, rồi trao hai đứa con lại cho vị Thái tử phu quân. Bà Long nữ phu nhân khóc than thảm thiết bởi vì phải từ biệt vị Thái tử phu quân kính yêu và hai đứa con yêu quý nhất của bà. Bà Long nữ biến trở về cõi Long cung. Vị Thái tử Bhamadatta cảm thấy vô cùng khổ tâm vì phải từ biệt Long nữ phu nhân yêu quý của mình. Khi ấy, vị Thái tử gặp lại các quan để các quan làm lễ đăng quang tấn phong Thái tử lên ngôi vua, rồi kính thỉnh đức vua hồi cung ngự trở về kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kashi. Đức vua Bhamadatta truyền lệnh rằng: Này các khanh hãy đóng một chiếc thuyền chứa đầy nước, rồi đặt trên chiếc xe để cho hoàng tử Sagaraba Madata và công chúa Samudatra bơi lội trong chiếc thuyền ấy trên đường ngự trở về kinh thành Varanasi. Tuân theo lệnh của đức vua, sau khi đóng chiếc thuyền xong, các quan thỉnh đức vua hồi cung. Hoàng tử Sagaraba Madata và công chúa Samudatra bơi lội trên chiếc thuyền trên đường ngự trở về kinh thành Varanasi. Kinh thành Varanasi được trang hoàng đẹp đẽ rực rỡ. Dân chúng trong kinh thành cho đến ngoài kinh thành vô cùng hoan hỷ, làm lễ ăn mừng, đón rước đức vua Bhamadatta cùng hoàng tử Sagaraba Madata và công chúa Samudatra hồi cung ngự trở về kinh thành Varanasi. Khi đến kinh thành Varanasi, đức vua truyền lệnh đào một hồ nước lớn, trồng đủ các loại hoa sen hoa súng để cho hoàng tử Sagaraba Madata và công chúa Samudatra bơi lội vui chơi, thích nghi với cơ thể của chúng. Khi hoàng tử Sagaraba Madata và công chúa Samudatra trưởng thành, công chúa Samudatra rất xinh đẹp lộng lẫy, nổi danh khắp nơi. Đức Long Dương Dhataratha nghe đến danh tiếng của công chúa Samudatra đem lòng mến mộ, muốn công chúa Samudatra trở thành chánh cung hoàng hậu của mình. Cho nên Đức Long Dương Dhataratha gửi 4 sứ thần đến ý kiến đức vua Bhamadatta tâu rằng: Muôn tàu đại vương, nghe công chúa Samudatra xinh đẹp lộng lẫy, nên Đức Long Dương Dhataratha gửi 4 chúng thần đến ý kiến đại vương. Kính xin đại vương ban công chúa Samudatra cho Đức Long Dương Dhataratha rước về làm chánh cung hoàng hậu. Nghe các sứ thần của Đức Long Dương, Đức Dhataratha tâu như vậy, đức vua Bhamadatta truyền bảo rằng: Này các sứ thần, triều đình của chúng tôi từ trước đến nay chưa từng có phong tục ban công chúa cho Đức Long Dương bao giờ. Nay trẫm ban công chúa Samudatra cho Đức Long Dương Dhataratha sao được? Nghe đức vua Bhamadatta khước từ, không chấp thuận, các sứ thần tỏ vẻ không hài lòng, bèn tâu lời hăm dọa rằng: Muôn tàu đại vương là loài người, không có phép thuật, không có hơi độc làm thiêu hủy. Còn Đức Long Dương, các đoàn long binh có nhiều phép thuật có chất độc làm thiêu hủy được. Vậy xin đại vương chớ nên xem thường. Nghe các sứ thần của Đức Long Dương Dhataratha tâu lời hăm dọa như vậy, đức vua Bhamadatta truyền bảo rằng: Này các sứ thần, trẫm không có ý xem thường Đức Long Dương Dhataratha trị vì cõi Long cung có nhiều oai lực, nhưng Đức Long Dương Dhataratha là loài long, rồng, còn công chúa Samudatra của trẫm là loài người. Vì vậy, hai loài chúng sinh khác nhau, làm sao sống hòa hợp với nhau được? Nghe đức vua Brahmadatta truyền bảo như vậy, các sứ thần của Đức Long Vương Dattaratha nổi cơn giận dữ, muốn thiêu hủy đức vua Brahmadatta bằng chất độc trong lỗ mũi của họ nhưng không dám, bởi vì họ là sứ thần của Đức Long Vương Dattaratha gửi đến. Họ phải trở về tâu trình lên Đức Long Vương Dattaratha biết rõ. Các sứ thần xin từ giả đức vua Brahmadatta, liền hiện trở về cõi Long Cung đến chầu Đức Long Vương Dattaratha. Nhìn thấy bốn sứ thần trở về, Đức Long Vương Dattaratha truyền lệnh hỏi rằng: Này các khanh tâu với đức vua Brahmadatta đồng ý ban công chúa Samudatra cho trẫm rồi phải không? Muôn tâu Đức Long Vương, bệ hạ truyền gửi chúng thần đến một nơi không đáng đến, bởi vì đức vua Brahmadatta đề cao công chúa Samudatra là loài người, còn bệ hạ tuy là Đức Long Vương nhưng thuộc về loài long, rồng. Vì vậy, công chúa Samudatra với bệ hạ không thể sống hòa hợp với nhau được. Nghe các sứ thần tâu như vậy, Đức Long Vương nổi cơn thịnh nộ truyền lệnh rằng: Này các khanh tướng, các khanh hãy huy động các đoàn long binh khắp mọi nơi, bốn phương tám hướng, hãy mau tụ họp lại trước cung điện của trẫm. Sau khi Đức Long Vương Dattaratha truyền lệnh không lâu, các đoàn long binh tề tựu đông đủ trước cung điện của Đức Long Vương Dattaratha. Đức Long Vương Dattaratha truyền lệnh rằng: Này các khanh tướng, các khanh hãy dẫn các đoàn long binh đến vây quanh kinh thành Varanasi. Tâu bệ hạ, chúng thần có cần phải phun lửa thiêu hủy kinh thành Varanasi không? Đức Long Vương Dattaratha yêu say đắm công chúa Samudatra nên không muốn gây tai hại nào cả. Đức Long Vương Dattaratha truyền lệnh rằng: Này các khanh tướng, các khanh chỉ phô trương uy thế để gây áp lực đến đức vua Brahmadatta phải chấp thuận ban công chúa Samudatra cho trẫm mà thôi. Vì vậy, các khanh tuyệt đối không được gây tai hại đến một ai cả. Các khanh chỉ biến hóa ra mọi hình dạng để làm cho dân chúng nhìn thấy sợ hãi, rồi họ dẫn nhau đến cung điện khẩn cầu đức vua Brahmadatta ban công chúa Samudatra cho trẫm mà thôi. Còn chính trẫm hóa ra thân hình màu trắng to lớn và dài bao bọc quanh kinh thành Varanasi. Tuân theo lệnh của Đức Long Vương Dattaratha, đêm hôm ấy các đoàn long binh hiện đến vây quanh kinh thành Varanasi nhưng tuyệt đối không gây hại ai cả, chỉ biến hóa ra nhiều hình dạng như phòng mang thở ra kêu vù vù, treo lủng lẳng trên cây, nằm ở các ngõ đường, nằm dưới đất, vân vân. Dân chúng trong kinh thành khi thức dậy nhìn thấy những cảnh tượng rùng rợn đáng kinh sợ như vậy. Dân chúng hỏi các vị long tướng rằng: Này các long tướng, tại sao các đoàn long binh đến đây làm cho chúng tôi kinh sợ như vậy? Các long tướng trả lời rằng: Này dân chúng kinh thành, bởi vì đức vua Brahmadatta không chấp thuận ban công chúa Samudatra cho Đức Long Vương Dattaratha của chúng tôi. Khi Đức Long Vương Dattaratha truyền gửi bốn sứ thần đến yết kiến đức vua Brahmadatta: Kính xin đức vua Brahmadatta ban công chúa Samudatra cho Đức Long Vương Dattaratha rước về làm chánh cung hoàng hậu, nhưng đức vua Brahmadatta khước từ, không chấp thuận ban công chúa Samudatra cho Đức Long Vương Dattaratha. Do đó, Đức Long Vương Dattaratha truyền lệnh các đoàn long binh đến vây quanh kinh thành Varanasi này. Nếu đức vua Brahmadatta khước từ, không chấp thuận ban công chúa Samudatra cho Đức Long Vương Dattaratha của chúng tôi, thì toàn thể dân chúng trong kinh thành Varanasi, kể cả đức vua Brahmadatta sẽ bị thiêu rụi, trở thành tro bụi. Nghe lời hăm dọa của các long tướng, dân chúng trong kinh thành sợ hãi, kéo nhau đến cung điện đức vua Brahmadatta, khẩn khoản van xin đức vua Brahmadatta ban công chúa Samudatta cho đức long vương Dattaratha để cứu nguy đức vua, triều đình và sinh mạng của dân chúng trong kinh thành Varanasi để tránh khỏi cảnh diệt vong. Ngay khi ấy, bà chánh cung hoàng hậu của đức vua Brahmadatta và những người trong hoàng tộc cũng khẩn khoản van xin đức vua ban công chúa Samudatta cho đức long vương Dattaratha để cứu nguy sinh mạng của đức vua hoàng tộc và toàn thể dân chúng trong kinh thành Varanasi. Nghe tiếng khẩn khoản van xin của chánh cung hoàng hậu, tiếng cầu xin thống thiết của dân chúng, xin đức vua ban công chúa Samudatta cho đức long vương Dattaratha và chính đức vua Brahmadatta đang nằm trên long sàn, nhìn thấy bốn long nam đứng nơi bốn chân long sàn phùng mang nghiến răng chờ hại đức vua. Khi ấy, đức vua Brahmadatta vô cùng hoảng sợ mới truyền bảo ba lần rằng: "Trẫm chấp thuận ban công chúa Samudatta cho đức long vương Dattaratha." Nghe đức vua Brahmadatta truyền bảo như vậy, đức long vương Dattaratha truyền lệnh các long tướng rút lui các đoàn long binh cách xa kinh thành Varanasi, rồi hóa ra một kinh thành có cung điện của đức vua nguy nga tráng lệ như trên cõi trời.
Lễ thành hôn công chúa với đức long vương.
Đức long vương Dattaratha truyền lệnh các quan đem các lễ vật quý giá từ cõi long cung kính dâng lên đức vua Brahmadatta. Nhận lễ vật xong, đức vua Brahmadatta truyền lệnh bảo rằng: "Này các khanh hãy trở về, tâu với đức long vương Dattaratha biết rõ rằng trẫm sẽ cho đoàn hộ giá tiễn đưa công chúa Samudatta đến chầu đức long vương Dattaratha của các khanh." Khi ấy, đức vua Brahmadatta gọi công chúa Samudatta lên trên lâu đài tầng cao, mở cửa sổ nhìn về phía kinh thành có cung điện của đức long vương Dattaratha như cõi trời mà truyền dạy rằng: "Này Samudatta con yêu quý, con hãy nhìn kinh thành có cung điện nguy nga tráng lệ kia. Con sẽ là chánh cung hoàng hậu của đức vua tại cung điện ấy. Khi nào con muốn về thăm phụ vương thì con cho người đánh xe đưa về. Bây giờ con nên trang điểm những đồ trang sức quý giá." Dâng lời đức phụ vương trang điểm xong, công chúa Samudatta ngự lên chiếc xe sang trọng được che kín, có đoàn các quan theo hộ giá tiễn đưa đến chầu đức long vương Dattaratha. Đức long vương Dattaratha cùng các long tướng ngự ra đón rước công chúa Samudatta rất trọng thể, rồi thỉnh mời phái đoàn các quan của đức vua Brahmadatta vào cung vàng điện ngọc làm đại lễ thành hôn, rồi tấn phong công chúa Samudatta lên ngôi chánh cung hoàng hậu của đức long vương. Đức long vương kính gửi những phẩm vật quý giá từ cõi long cung dâng lên đức vua Brahmadatta và các quan. Các quan nhận những lễ vật ấy rồi xin từ giả trở về kinh thành Varanasi. Đức long vương Dattaratha đưa chánh cung hoàng hậu Samudatta lên trên lâu đài nguy nga tráng lệ, mời nằm trên long sàn được trang hoàng như chỗ nằm của chánh cung hoàng hậu đức vua trời. Khi thân hình của chánh cung hoàng hậu Samudatta tiếp xúc với long sàn không lâu đã ngủ say. Khi ấy, Đức Long Vương Dhritarashtra đưa chánh cung hoàng hậu hồi cung, ngự trở về cõi Long cung cùng các long tướng và các đoàn long binh. Đến cõi Long cung, Đức Long Vương Dhritarashtra truyền lệnh rằng: "Này các quan cùng các long nam long nữ, trong toàn cõi Long cung, xung quanh phạm vi 500 do tuần, các long nam long nữ không một ai được biểu lộ kiếp rồng để cho chánh cung hoàng hậu Samudatra nhìn thấy cả. Nếu ai không tuân lệnh thì bị phạt tội nặng." Khi chánh cung hoàng hậu Samudatra tỉnh giấc, biết mình đang nằm trên long sàng trong một lâu đài nguy nga tráng lệ bằng vàng, bằng các thứ ngọc như ngọc mani, ngồi dậy, ngự đi du ngoạn, xem xung quanh có hồ nước lớn, thấy có nhiều loại hoa sen đủ màu, rất xinh đẹp. Đi xem vườn thượng uyển, có nhiều loại hoa như trên cõi trời, chưa từng thấy bao giờ. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu Samudatra truyền hỏi các nàng hầu rằng: "Này quý cô, kinh thành, cung điện, các lâu đài nguy nga tráng lệ, xinh đẹp lộng lẫy như thế này, kinh thành Varanasi không sao sánh được. Kinh thành, cung điện, các lâu đài này thuộc về đức vua nào vậy?" Nghe chánh cung hoàng hậu Samudatra truyền hỏi như vậy, các cô nàng hầu tâu rằng: "Muôn tâu chánh cung hoàng hậu Samudatra, kinh thành, các cung điện, các lâu đài này thuộc về đức vua Dhritarashtra, vị phu quân của lệnh bà. Lệnh bà là người có phước lớn mới hưởng được quả báu tốt như thế này." Chánh cung hoàng hậu Samudatra sống tại cõi Long cung với Đức Long Vương Dhritarashtra. Hàng ngày, hàng đêm, bà tiếp xúc với các hàng long nữ long nam, nhưng bà không hề biết bà đang ở cõi Long cung. Đức Long Vương Dhritarashtra và những người khác vốn dòng dõi rồng không phải là loài người thật, cho nên chánh cung hoàng hậu Samudatra sống hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long cung mà cứ tưởng rằng đang sống trong cõi người.